Kiếm đạo độc tôn, chương 1125, tận thế long cung kiếp, góc truyện audio.com, phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng người đeo mặt nạ bắn ra. Hắn thê thảm bắn ra ngoài, trên người cháy đen một mảnh. Công kích người độ kiếp thì phải thừa nhận sự phẫn nộ của ý chí thiên địa. Diệp Trần dường như đã sớm biết bản thân mình sẽ không có việc gì. Bất tử chi thân vận chuyển, làn da cháy đen của người đeo mặt nạ chậm rãi khôi phục lại như thường. Sắc mặt hắn vô cùng âm trầm, thầm hận, đáng giận, ý chí thiên địa vậy mà lại can thiệp vào. Nếu như ta liều lĩnh tiếp tục công kích thì ý chí thiên địa sẽ giáng xuống sinh tử kiếp. Hơn nữa sinh tử kiếp này cũng dựa vào thực lực của ta mà có uy lực tương xứng. Cho dù ta có vượt qua nhưng tu vi cũng tổn hao nhiều. Thực ra người đeo mặt nạ cũng biết được công kích người độ kiếp sẽ trọ giận ý chí thiên địa. Nhưng cuối cùng vẫn chưa từng thử quan bao giờ. Hiện tại, Diệp Trần đang ở trước mắt độ kiếp mà hắn lại bắt buộc phải giết chết Diệp Trần, cho nên hắn mới không thèm để ý mà tiến lên công kích Diệp Trần. Lúc này người đeo mặt nạ buông tha ý định đánh chết Diệp Trần vào lúc này. Cờ giác, phong bạo màu đen chỉ là món ăn khai vị, thiên lôi kiếp mới là món ăn chính. Chỉ thấy từng khối lôi cầu lớn từ trên trời giáng xuống đánh lên đỉnh đầu Diệp Trần. Lôi điện này không phải là lôi điện bình thường. Lôi điện này đã có gia trì thêm ý chí thiên đại tạo thành thiên lôi kiếp, uy lực vô cùng to lớn. Không thể tưởng tượng được mỗi một khối lôi cầu đi phu có được lực sát thương hủy diệt một thành chi. Diệt, Diệp Trần lơ lửng ở trên không trung, phá tà kiếm vung lên mấy mươi lần, kiếm khí nghịch thiên xuất ra. Đùng đùng, từng khỏa lôi cầu bạo liệt bắn ra điện quang đầy trời. Ầm 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 ầm, lôi cầu qua đi thiên địa lại có động tác lớn, một thành trì lôi điện to như một ngọn núi lớn chậm rãi xoay tròn trong hắc động rồi rơi xuống. Áp lực lúc này với Diệp Trần là rất lớn, nước biển ở trong phạm vi hơn ngàn dặm lõm xuống dưới trăm dặm bất ngờ từ bốn phương tám hướng lao tới một cách dũng mãnh tạo thành một luồng sóng biển gầm. Thành trì lôi điện dần lộ ra ngoài. Bên ngoài thành trì lôi điện có 108 đầu lôi long lượn quanh, mà ở bên trong thành trì lôi điện còn có một đầu lôi long vương. Đầu lôi long này thân thể như mạch núi, lân phiến so với phòng ốc còn lớn hơn. Một đôi long giác phảng phất giống như hai cây trường thương vô địch đam phá trời xanh. Ở phía trên long giác có hội tụ lôi điện hủy diệt màu đen. Thành trì lôi điện vừa lộ ra ngoài, một cỗ hào khí tận thế nhộn nhạo bắn ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Yêu thú ở dưới đáy biển, chim ở trên bầu trời đều lạnh run, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cái gì, tận thế long cung kiếp? Người đeo mặt nạ không thể nào tin tưởng được con mắt của chính mình. Tận thế long cung kiếp cũng không phải dễ dàng xuất hiện đến như vậy, chỉ có thiên tài kinh diễm tuyệt thế mới có được sự đãi ngộ này. Không nói khoa trương, tận thế long cung kiếp vừa mới xuất hiện đã nói lên rằng Diệp Trần có hy vọng trở thành tuyệt thế cường giả sánh bước cùng cổ nhân. Bởi vì sau Nguyên Hoàng, còn chưa có nghe nói qua ai trong lúc độ kiếp lên sinh tử cảnh gặp phải tận thế long cung kiếp. Cho dù là huyền hậu cũng chỉ có gặp nhất đẳng lôi điện long cung kiếp. Cấp độ sinh tử kiếp chẳng khác nào nói cho người biết trước thành tựu trong tương lai của người độ kiếp. Người bình thường có thể. Góc truyện audio.com, hưởng thụ lôi điện long cung kiếp đã là tuyệt thế kỳ tài ngàn năm có một. Mà tao ngộ tận thế long cung kiếp tương lại chắc chắn có thể so sánh với cổ nhân, không hề thua kém gì. Hay nói cách khác, Diệp Trần có khả năng đánh vỡ lời nguyền rủa của Nguyên Hoàng, trở thành vương giả phong đế đầu tiên lưu lại tên trên tấm bia đế ngân sau Nguyên Hoàng. Khiếp sợ, tức giận đến cực độ. Trái tim người đeo mặt nạ đang đập rất nhanh, hắn vốn cho rằng Diệp Trần chỉ lợi hại hơn huyền hậu một chút mà thôi, có thể diệt trừ một cách dễ dàng, nhanh chóng. Nhưng nào đâu biết được hắn vẫn đánh giá quá thấp tiềm lực của Diệp Trần. Tiềm lực của Diệp Trần từ xưa đến nay có lẽ có thể có người sánh vai cùng với hắn nhưng tuyệt đối không có người nào có thể vượt qua hắn. Đại nhân nếu biết được tiềm lực của Diệp Trần lớn như thế có lẽ sẽ liều lĩnh. Cho dù có khả năng bị phát hiện cũng muốn đích thân ra tay, đến đây đánh chết hắn. Người đeo mặt nạ nhanh chóng suy tính trong lòng, Diệp Trần không có tâm tư suy đoán xem người đeo mặt nạ đang suy nghĩ cái gì. Bởi vì toàn bộ tinh thần của hắn bây giờ đều tập trung vào thành trì lôi điện trên đầu. Thành trì lôi điện này vô cùng đáng sợ, không chỉ có được uy lực cường đại mà đồng dạng là lôi điện long cung kiếp, độ hóa phàm quan và sinh tử quan lại khác nhau hoàn toàn. Ý chí thiên đại cùng năng lượng ngưng tụ, hoàn toàn không giống nhau. Lúc độ hóa phàm quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng chỉ là lôi điện long cung kiếp. Độ sinh tử quan, thiên lôi kiếp lớn nhất cũng biến thành tận thế long cung kiếp. Cấp độ cao hơn hẳn một bậc, thành trì lôi điện chậm rãi đè xuống, nước biển giạt sang hai bên tạo ra một cái hố nước càng ngày càng sâu. Độ sâu cũng vào khoảng trăm dặm đến 200 dặm. Thậm chí 300 dặm cũng nên, Phạm vi xung quanh biển gầm liên tục, hồng thủy ngập trời, tựa như ngày tận thế đang đến. Hào khí khủng hoảng khiến cho cả thiên địa tùy ý thay đổi. Quá mạnh mẽ, muốn khiêu chiến cực hạn của ta sao? Diệp Trần yên lặng suy nghĩ. Đứt cho ta, phá tà kiếm cầm trong tay, tinh thần Diệp Trần hết sức thăng hoa. Thân thể bay lên cao đi ngược từ dưới lên, một kiếm chém lên tường thành thành trì lôi điện. Ầm vang, liệt hỏa rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi, thậm chí còn có tia bay xa mấy trăm ngàn dặm. Trên thành trì lôi điện xuất hiện một vết kiếm, nhưng chỉ trong thoáng chốc lại khôi phục lại như cũ. Thành trì lôi điện vẫn tiếp tục hạ xuống, áp lực khủng bố tác dụng lên người Diệp Trần, khiến cho chân nguyên hộ thể của Diệp Trần cũng phải vặn vẹo. Ngưng thủy, một kiếm không được, Diệp Trần lại tiếp tục thi triển kiếm thứ hai. Lần này là sát chiêu mạnh nhất của hắn ở thời điểm hiện tại. Kiếm kính bắn ra đánh lên cửa thành trì, kịch liệt đánh phá cửa thành. Kiếm kính tàn sát một cách bừa bãi. Kiếm long thuật, ngưng thủy, kính hoa phá diệt, sát chiêu đều không làm gì được thành trì lôi điện. Diệp Trần biết rõ tận thế long cung kiếp không có dễ dàng vượt qua được. Nhất định phải toàn lực ứng phó, đem chiến lực kích phát đến cực hạn. Kiếm xà thuật cần phải có ngự kiếm thuật mới có thể thi triển được 33 kiếm cùng xuất. Mà kiếm long thuật lại có thể xuất ra cùng một lúc 42 thanh kiếm. Chỉ thấy trên đỉnh đầu Diệp Trần một thanh bán cực phẩm bảo kiếm sáng lóng lánh chia ra làm 42 thanh bán cực phẩm bảo kiếm. 42 đạo kiếm ảnh, góc truyện audio.com, tổ hợp cùng một chỗ, hóa thành một đầu kiếm long cao chót vót đánh lên thành trì lôi điện cách trương.